là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay, mùng 10 tháng 5 năm 2017 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh về những khó khăn của người chăn nuôi lợn tại thị xã Nghĩa Lộ. Tiếp đó là phóng sự ghi nhận vai trò của các báo cáo viên trong công tác xây dựng Đảng. Tạp chí du lịch sẽ khép lại chương trình hôm nay với điểm đến ấn tượng cho những ai muốn trải nghiệm du lịch cộng đồng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Ban chỉ đạo kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia tỉnh Yên Bái năm 2017 vừa tổ chức triển khai kế hoạch chuẩn bị cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia tỉnh Yên Bái năm 2017, chủ trì hội nghị. Sau khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Yên Bái đã thành lập Ban chỉ đạo kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo, đồng thời xây dựng và ban hành văn bản kế hoạch về công tác phối hợp tổ chức kỳ thi với Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Trường Cao đẳng Sư phạm Yên Bái. Phối hợp với các cơ quan truyền thông, tổ chức tuyên truyền những điểm mới kỳ thi tới giáo viên và học sinh. Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017 diễn ra trong 2 ngày rưỡi, từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 6 năm 2017. Tham gia kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm nay, toàn tỉnh có 6.881 thí sinh đăng ký dự thi. Dự kiến toàn tỉnh có 30 điểm thi, 303 phòng thi và có 825 cán bộ lãnh đạo thư ký, cán bộ coi thi, cán bộ giám sát đợt thi này. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia tỉnh, yêu cầu các ngành thành viên trong ban chỉ đạo phối hợp thực hiện tốt các khâu chuẩn bị để đảm bảo kỳ thi diễn ra công bằng, khách quan, trung thực, an toàn và đúng quy chế của Bộ Giáo dục Đào tạo. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị ngành y tế tiến hành kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để đảm bảo sức khỏe cho hội đồng thi, thí sinh. Ngành điện lực, Sở Thông tin và Truyền thông quan tâm đảm bảo nguồn điện lưới thông tin thông suốt, Công an tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối cho kỳ thi, đặc biệt là việc vận chuyển đề thi đến các điểm thi an toàn. Đối với Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo kỳ thi, nhất là Sở Giáo dục Đào tạo, triển khai thực hiện tốt yêu cầu của Bộ Giáo dục Đào tạo.
Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và các đề án chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh đã trồng được trên 337 ha cây ăn quả có múi, 710 ha mang tre bát độ, 348 ha quế, 134 ha chè vùng cao. Đã gieo ươm 3,2 triệu cây sơn tra giống để phục vụ cho kế hoạch trồng năm 2017. Đã hỗ trợ một lần cho 120 cơ sở đóng mới lồng cá đạt 90% kế hoạch, 20 cơ sở nuôi cá bằng quây lưới eo ngách có diện tích mặt nước từ 1 hectare trở lên đạt 100% kế hoạch. Trong thời gian tới, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái tiếp tục triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với triển khai thực hiện các chính sách, mô hình sản xuất nông lâm nghiệp của tỉnh, huy động mọi nguồn lực triển khai tích cực mục tiêu xây dựng nông thôn mới.
Năm học 2017-2018, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành thành phố Yên Bái được giao chỉ tiêu tuyển sinh 256 học sinh lớp 10 gồm chuyên toán ngữ văn, tiếng Anh, vật lý, hóa học, sinh học, toán, tin học và chuyên lịch sử, địa lý. Nhà trường sẽ tiếp nhận hồ sơ từ ngày 20 tháng 5 đến 25 tháng 5 năm 2017. Đối tượng học sinh dự thi phải có 4 năm học trung học cơ sở được xếp loại học lực và hạnh kiểm khá trở lên. Học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 cấp tỉnh và cấp quốc gia được cộng thêm điểm, giải nhất 5 điểm, giải nhì 4 điểm, giải ba 3 điểm và giải khuyến khích 2 điểm. Kết quả tốt nghiệp, trung học cơ sở loại giỏi 5 điểm, loại khá 4 điểm. Thí sinh dự thi vào trường trung học phổ thông chuyên có kết quả xét tuyển từ 35 điểm trở lên mới đủ điều kiện thi tuyển vòng 2. Ngoài 3 môn bắt buộc gồm toán, văn và tiếng Anh theo đề của Sở Giáo dục Đào tạo, thì các thí sinh đăng ký thi môn chuyên không quá 2 môn chuyên. Những thí sinh đỗ cả 2 lớp chuyên sẽ được chọn lớp chuyên thứ nhất. Hình thức thi môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận. Các môn khác thi theo hình thức kết hợp 80% tự luận với 20% trắc nghiệm. Thời gian làm bài môn chuyên là 150 phút. Trường hợp không đỗ trường trung học phổ thông chuyên, thí sinh được đăng ký dự thi vào các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn huyện, thị và thành phố có hộ khẩu thường trú từ ngày 5 tháng 9 năm 2016.
Bệnh viện Nội tiết tỉnh vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh tổ chức tập huấn phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn cho lãnh đạo và cán bộ y tế của bệnh viện. Tại lớp tập huấn, các học viên đã được truyền đạt các văn bản quy phạm pháp luật, tính chất và nguyên tắc của công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tìm hiểu về nguyên nhân gây cháy, phương pháp chữa cháy, biết cách xử lý đám cháy và thoát nạn khi xảy ra cháy, sử dụng các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy và một số kiến thức về sơ cấp cứu người bị nạn. Sau học lý thuyết, các học viên đã được thực hành cách sử dụng các phương tiện hỗ trợ dập tắt đám cháy và diễn tập xử lý nhanh các tình huống khi có vụ cháy xảy ra ở nhà tầng. Thông qua lớp tập huấn giúp đội ngũ cán bộ y tế bệnh viện nâng cao kiến thức và ý thức tự trách nhiệm đối với hoạt động phòng cháy chữa cháy, qua đó chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do nguy cơ cháy nổ gây ra.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, cùng với thị trường cả nước, nhiều tháng nay giá lợn hơi ở thị xã Nghĩa Lộ xuống thấp kỷ lục, hiện chỉ có 19 đến 22.000 đồng một kg lợn hơi. Người chăn nuôi ngậm ngùi xót xa tìm đủ mọi cách nuôi cầm chừng. Phóng sự sau sẽ đề cập tới thực trạng này.
Lỗ 100 triệu đồng trên một lứa lợn, trung bình mỗi đầu lợn lỗ 1 triệu đồng. Từng cho đàn lợn ăn 5 bữa trên một ngày, giảm xuống còn 3 bữa trên một ngày, đến 2 bữa trên một ngày, rồi đến 1 bữa trên một ngày. Nghiền chấu cho lợn ăn, gửi lợn sang Sơn La cho người nhà mổ để đổi thóc lúa vụ sau lấy, là những việc làm của hộ ông Chu Văn Dọc, thôn Đêu Ba, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ thực hiện trong thời gian này. Tuy vậy, đã một tháng trôi qua, ông mới chỉ bán được 31 con lợn, trên tổng số đàn lợn hơn 100 con đều có cân nặng từ 60 đến hơn 1 tạ của gia đình. Xót xa thay, bán 31 con lợn nhưng ông không hề biết nó được bao nhiêu cân, bao nhiêu tiền, mà chỉ biết tiền thuê chở lợn từ nhà ông sang Sơn La đã hết 1,7 triệu đồng. Chưa kể lúc bắt đầu nuôi mua con giống hết 800.000 đồng một đầu lợn, nuôi lợn trong vòng 5 tháng bán được 1,9 triệu đồng trên một con lợn. Ông Chu Văn Dọc nói.
Trước kia thì lúc nó còn bé thì thường thường thì ngày 5 bữa thì giảm xuống ngày 3 bữa, rồi giảm xuống ngày 2 bữa, xong rồi bây giờ lợn nó như này thì thường thường là cứ ngày 1 bữa thôi. Như trước kia thì người nuôi thì nhiều nhưng mà bây giờ thì cũng phải giảm xuống một nửa chẳng hạn. Nếu mà có để mà không chăn nuôi nữa thì nhà cũng chả có cái việc gì để mà làm thì cũng vẫn túc tắc giảm đi thế thôi. Nếu mà để mua làm tăng thì cũng không dám làm nữa.
Cùng cảnh ngộ với ông Dọc, ông Đinh Văn Phong, thôn Phán Hạ, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ cũng như ngồi trên đống lửa. Nhớ năm trước, ước mong có cuộc sống khá giả hơn, gia đình ông đầu tư sửa chuồng trại, xây thêm 6 ô chuồng. Với tổng 15 ô chuồng, lợp mái bro xi măng, xây bể bioga, đường nước thải. Tuy nhiên ước mơ đổi đời chẳng thấy đâu. Khi hơn 5 tháng trở lại đây, giá lợn hơi xuống thấp, người dân không muốn đầu tư vào nuôi lợn nữa. Lợn giống không bán được, gia đình ông phải nuôi. Theo ông, ước tính trung bình mỗi con nái đẻ 10 con trên một lứa, một năm đẻ 3 lứa, số lợn cứ thế tăng. Gia đình ông duy trì bằng cách tự nuôi, cho ăn một bữa trên một ngày và vận động anh em họ hàng bán rẻ cho. Khi nào có tiền trả, tuy vậy số lợn giống bán được cũng chả đáng là bao, ông Phong than thở.
Gia đình bây giờ đang nuôi mô hình coi như phát triển kinh tế là nuôi lợn nái sinh sản. Hiện nay bây giờ ấy là giá lợn không bán được, gia đình phải coi như là thậm chí lợn đẻ ra thì cho anh em coi như nuôi với lại cho bán nợ thôi. Phải nói gia đình bây giờ thì có tí vốn thì cũng đầu tư vào hết cho mấy con lợn. Bây giờ cũng chả biết làm thế nào. Nếu mà tình hình cứ như thế này thì có khi gia đình cũng không thể nuôi được. Hiện tại thì gia đình còn mấy chục con không thể bán được. Mà thậm chí mổ cũng không nên mổ, mà bán cũng chả bán được. Mang đi chợ thì lại quay về thôi, không ai mua. Lắm lúc gia đình còn nói trêu nhau bảo là có khi phải mang đi thả vào rừng thôi.
Do biến động chung của cả nước, giá lợn hơi xuống thấp kỷ lục, người chăn nuôi ở thị xã Nghĩa Lộ đang ở vào tình cảnh dở khóc dở cười. Người thì bán chạy lợn, bán tống bán tháo, người bán không cần cân, không cần tiền ngay vì không có tiền đầu tư nuôi tiếp. Người thì cho lợn ăn cầm chừng một bữa một ngày, người thì mổ lợn bán mong, gỡ gạc từng đồng, người thì nghiền chấu, trộn rau, chuối cho lợn ăn để duy trì đàn lợn mong ngóng vượt qua cơn bão giá. Điều đó minh chứng rõ nhất là các lớp đào tạo nghề chăn nuôi thú y theo đề án 1956 do thị xã Nghĩa Lộ tổ chức tại các xã phường, tỷ lệ hộ chăn nuôi tham gia vẫn rất đông, điển hình nhất là lớp chăn nuôi thú y vừa được bế giảng tại xã Nghĩa An trung tuần tháng 4 năm 2017. Điều đó cho thấy họ vẫn muốn gắn bó với nghề chăn nuôi, vẫn muốn duy trì đàn lợn của gia đình. Thực tế cho thấy hiện nay sản phẩm làm ra của người nông dân thị xã hoàn toàn phụ thuộc vào thị trường tiêu thụ bên ngoài. Giá cả bấp bênh, chỉ một lần thua lỗ, người dân khó có thể khôi phục sản xuất. Chưa kể lối chăn nuôi truyền thống, muốn có lãi thì đầu tư nuôi nhiều, cho ăn thật nhanh để tái đàn tăng năng suất. Đầu ra như thế nào, giá cả ra sao lại hoàn toàn phụ thuộc vào thương lái. Bao giờ cũng vậy, cung vượt cầu, giá sẽ giảm và người chăn nuôi gánh chịu, thua thiệt. Kết quả này cho thấy sự liên kết sản xuất là rất quan trọng. Hiện tại người chăn nuôi đang rất cần sự chung tay vào cuộc của các cấp chính quyền và người dân, có những giải pháp tháo gỡ khó khăn tiêu thụ sản phẩm cho người chăn nuôi.
Vâng, mới đây Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái đã có buổi làm việc với công ty cổ phần Libio nhằm bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong tiêu thụ lợn hơi và ký kết chương trình hợp tác chuỗi cung cấp thịt lợn an toàn chất lượng cao. Theo đó, công ty Libio cam kết sẽ ký kết với các doanh nghiệp chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh để tiêu thụ tối thiểu 5.000 con lợn với giá 35.000 đồng một kg. Với một số điều kiện như không sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi, con giống phải là giống ngoại. Đây là tín hiệu vui với người chăn nuôi lợn tại tỉnh ta. Xin chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị 17 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Trong những năm gần đây, với sự nỗ lực của các cấp ủy đảng từ thành phố đến cơ sở, đặc biệt là ban tuyên giáo các cấp, việc đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền miệng đã được triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt kết quả tích cực. Sau đây là ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Nhận thức đúng vị trí vai trò của một báo cáo viên, tuyên truyền viên, sau khi tham dự đầy đủ các hội nghị báo cáo viên do Thành ủy Yên Bái tổ chức, ông Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư Đảng bộ trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, báo cáo viên cơ sở đã tham mưu cho cấp ủy chú trọng đổi mới hoạt động, thường xuyên tổ chức lồng ghép kiểm tra dự giờ lên lớp để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ giáo viên. Từ đó, kịp thời tuyên truyền những vấn đề mang tính thời sự đến cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ. Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Phó Bí thư Đảng bộ trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ cho biết.
Ngay sau khi tiếp nhận các nội dung dẫn của Thành ủy về tới cơ sở, Đảng ủy nhà trường đã tiến hành họp bàn thống nhất các phương án để triển khai các chỉ thị nghị quyết của đảng cấp trên sao cho kịp thời và đúng thời điểm. Thì chúng tôi chọn phương án đó là vận dụng các cái điều kiện thực tế của nhà trường với những nội dung mà được hướng dẫn đưa vào trong cái nội dung chương trình hoạt động của từng tuần, từng tháng của nhà trường. Đối với những cái chỉ thị nghị quyết của đảng ủy nhà trường triển khai thì có hai hình thức sao lục toàn bộ văn bản. Phương án thứ hai là đối với những cái chỉ thị nghị quyết mà có tính chất quan trọng và muốn phổ biến đến toàn bộ nhà trường thì chúng tôi triển khai thông qua các cuộc họp gồm có cán bộ công chức nhà trường. Rồi sau đó thì hướng dẫn các đồng chí đảng viên, đồng chí giáo viên tích hợp các cái nội dung đó vào các cái bài giảng, giờ giảng tại trên lớp để tuyên truyền đến các em học sinh.
Còn đối với đồng chí Đinh Thị Xuân Hương, Bí thư chi bộ, trưởng đài truyền thanh thành phố Yên Bái, trên cương vị là báo cáo viên thành phố, đồng chí luôn nhận thức đúng đắn vai trò trách nhiệm của mình. Đối với nhiệm vụ chuyên môn trong các cuộc họp định kỳ hàng tháng để thống nhất đưa nghị quyết ra chi bộ, trước đó đồng chí đều tổ chức hội ý bàn bạc trong cấp ủy. Đối với nhiệm vụ là cán bộ trong đoàn công tác 327 của thành phố về quy chế phân công cấp ủy viên, trưởng, phó các phòng, ban, đoàn thể thành phố, tăng cường chỉ đạo và sinh hoạt tại các chi bộ thôn và khu dân cư, đồng chí tích cực tham dự các cuộc họp sinh hoạt tại chi bộ và có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát, nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ của chi bộ, kịp thời tiếp thu và đề xuất những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trên địa bàn. Đồng chí Đinh Thị Xuân Hương, Bí thư chi bộ, trưởng đài truyền thanh thành phố Yên Bái nói.
Với vai trò là một báo cáo viên thì tôi thực hiện nhiệm vụ của mình ở nhiều kênh thông tin tuyên truyền, nhưng có lẽ ở hai lĩnh vực cơ bản nhất. Lĩnh vực thứ nhất là tôi trực tiếp truyền đạt những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tới toàn thể cán bộ, đảng viên, biên tập viên, phát thanh viên ở đài truyền thanh thành phố. Thực hiện nhiệm vụ đó giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân, nhưng đồng thời cũng giúp đơn vị tôi thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền và thông qua đó góp phần nâng cao chất lượng của đội ngũ, đặc biệt là chất lượng về mặt chính trị. Thực hiện nhiệm vụ ở lĩnh vực thứ hai là tôi cùng các báo cáo viên của thành phố Yên Bái dự sinh hoạt chi bộ với các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Ở đó chúng tôi không chỉ nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng trong nhân dân để phản ánh kịp thời, mà chúng tôi còn thực hiện nhiệm vụ truyền đạt về tư tưởng rất rõ ràng để góp phần đồng thuận dư luận xã hội.
Trước yêu cầu của công tác tuyên truyền miệng trong thời kỳ mới, chất lượng đội ngũ các báo cáo viên thành phố ngày càng được nâng lên về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị theo nội dung đề án 05 và 06 của Đảng bộ tỉnh về đổi mới nâng cao chất lượng công tác báo cáo viên tuyên truyền miệng và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020. Với 32 báo cáo viên cấp tỉnh và thành phố, trong đó có trên 90% báo cáo viên có trình độ đại học và sau đại học, 100% báo cáo viên có trình độ cao cấp, trung cấp và cử nhân về lý luận chính trị. Lực lượng này đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác tuyên truyền miệng, đưa thông tin có định hướng về những vấn đề thời sự trong nước, quốc tế, trong tỉnh, thành phố và tuyên truyền quan điểm đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước tới đảng viên và nhân dân. Về vấn đề này, đồng chí Nguyễn Tất Thái, Bí thư Đảng ủy phường Yên Ninh cho biết.
Xác định với vai trò làm báo cáo viên của thành ủy, sau khi tiếp thu các nội dung của công tác báo viên tại thành phố, tôi xác định công tác báo cáo viên là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, đó là cầu nối giữa Đảng với nhân dân. Tôi đã truyền đạt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, cái chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đến toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân, và thường xuyên nắm bắt tâm tư, phối hợp cùng với các cấp giải quyết kịp thời các vướng mắc tại cơ sở, và thường xuyên đổi mới công tác báo cáo viên, đặc biệt là lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm trọng điểm. Đặc biệt trong thời gian vừa qua thì đã lựa chọn chủ đề, thứ nhất là về công tác giải phóng mặt bằng, cái thứ hai là về công tác trật tự đô thị để đảm bảo sự đồng thuận trong nhân dân, vừa có tính thời sự cao, vừa trực tiếp tác động vào cái tình hình phát triển kinh tế của địa phương, góp phần cùng đảng bộ và chính quyền hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ.
Ở cấp cơ sở, 339 cán bộ tuyên giáo, báo cáo viên và tuyên truyền viên cũng được chú trọng nâng cao chất lượng, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ truyền đạt thông tin của cấp ủy chính quyền các địa phương. Công tác biên tập tài liệu, cung cấp thông tin cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên hoạt động cũng được quan tâm có hiệu quả thiết thực. Cùng với việc nghe tại hội trường, các đồng chí báo cáo viên, tuyên truyền viên còn được nghiên cứu, tìm hiểu thực tiễn, trao đổi trực tiếp với những tập thể và cá nhân điển hình ở các địa phương, từ đó làm phong phú thêm nguồn tư liệu phục vụ công tác tuyên truyền miệng. Trên cơ sở đó, định hướng dư luận xã hội, góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội. Đồng chí Vũ Đình Bế, trưởng ban tuyên giáo thành ủy Yên Bái cho biết.
Trong thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục duy trì cái nền nếp thực hiện cái chế độ báo cáo viên hàng tháng, và đồng thời tham mưu thành ủy để cái việc sắp xếp bố trí thời gian có những cái thông báo trong cái kế hoạch hàng tháng để tổ chức hội nghị báo viên. Thì thông thường cái tổ chức vào từ ngày 25 đến ngày 30 hoặc 31 hàng tháng để tạo điều kiện cho các đồng chí có thêm cái thông tin để phục vụ cho cái việc triển khai nhiệm vụ của cái tháng tới. Và chúng tôi cũng sẽ tham mưu thành ủy hàng năm tổ chức sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm, có động viên khen thưởng, đồng thời phê bình, nhắc nhở những đồng chí báo cáo viên không hoàn thành cái nhiệm vụ báo cáo viên, không phản ánh đúng, phản ánh kịp thời những cái băn khoăn, lo lắng, tình hình tư tưởng, dư luận xã hội tại địa bàn nơi công tác, nơi cư trú để tham mưu cho thành ủy. Căn cứ vào nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố, đội ngũ báo cáo viên trong thời gian tới để tập trung để làm tốt công tác tuyên truyền các cái chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và quy định của địa phương, đặc biệt là cái chủ đề năm 2017 của Đảng bộ thành phố, để hoàn thành cái nhiệm vụ, cái mục tiêu năm 2017 mà Đảng bộ thành phố đã xác định.
Nét mới trong năm 2017 này, thay vì tổ chức hội nghị báo cáo viên một quý một lần, thành ủy đã tích cực đổi mới, vận dụng linh hoạt nhiều hình thức phù hợp với tình hình ở địa phương, đơn vị để tổ chức tuyên truyền một tháng một lần. Do vậy, để thực hiện hiệu quả hơn nữa về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới, thành ủy không ngừng phát huy vai trò, chức năng, ưu thế của tuyên truyền miệng và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Cùng với các kênh thông tin, tuyên truyền khác, hoạt động của đội ngũ báo cáo viên sẽ trọng tâm hướng đến quần chúng nhân dân, chú trọng tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, triển khai các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đảm bảo tính kịp thời của thông tin đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố.
Có thể nói hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở Đảng bộ thành phố Yên Bái đã phát huy tốt vai trò cầu nối giữa Đảng với dân, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, kịp thời cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên, nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tuy nhiên, trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay, việc nói làm sao để không bị xáo mòn, nhàm chán, đủ sức cuốn hút người nghe trở nên khó khăn hơn nhiều. Tuy nhiên, nếu nói đúng, nói trúng và nói có sức thuyết phục thì hiệu quả mang lại rất cao. Vì vậy, đội ngũ báo cáo viên cũng cần tự trau dồi kiến thức, kỹ năng để nâng cao hiệu quả tuyên truyền. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái với tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, cùng với các khu du lịch như suối Giàng Văn Chấn, du lịch cộng đồng tại Bản Thái ở Nghĩa Lộ, thì du lịch cộng đồng tại Ngòi Tu, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình cũng là gợi ý hay cho những ai thích khám phá và trải nghiệm cuộc sống cùng những nét văn hóa độc đáo, đồng bào dân tộc thiểu số. Tạp chí du lịch hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến với Ngòi Tu để ngắm nhìn thiên nhiên kỳ thú và cảm nhận tình cảm nồng hậu mến khách của người dân nơi đây.
Để đến được Ngòi Tu, xã Vũ Linh, quý khách có thể đi bằng tàu thủy từ bến cảng Hương Lý, thị trấn Yên Bình hoặc đi bằng ô tô, xe máy theo hướng Đông Hồ Thác Bà, khoảng hơn 1 giờ đồng hồ tính từ trung tâm tỉnh Yên Bái. Ngòi Tu được thiên nhiên ưu ái cho khí hậu mát mẻ, ôn hòa và cảnh quan thiên nhiên kỳ thú được tạo nên từ dãy núi Cao Biển nằm phía Đông Hồ Thác Bà và núi Con Voi nằm phía Tây Hồ. Chính đặc điểm địa lý này đã tạo nên vẻ đẹp hấp dẫn riêng có của vùng đất nơi đây. Ngoài vẻ đẹp của sơn thủy hữu tình, Ngòi Tu còn hấp dẫn du khách bởi những sắc màu văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số như Tày, Nùng, Dao, Cao Lan đang sinh sống ở vùng đất này. Đặc biệt những làn điệu dân ca, dân vũ, những trò chơi dân gian và nét riêng có trong kiến trúc nhà sàn ở đây chính là yếu tố khiến Ngòi Tu trở thành một địa điểm du lịch cộng đồng gắn với du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng mới lạ, hấp dẫn. Nắm bắt được tiềm năng này, công ty trách nhiệm hữu hạn La Vie Vũ Linh do ông Ferro Bình, quốc tịch Pháp, làm giám đốc đã đầu tư một dự án phát triển du lịch cộng đồng gắn với du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng.
Ông Ferro Bình cho biết.
La Vie Vũ Linh thì là một cái dự án không chỉ tập trung về du lịch cộng đồng mà cũng tập trung về môi trường và giáo dục. Thì như là ba trong một. Còn nói về du lịch cộng đồng thì chúng là cái loại du lịch này thì có thì không phải là du lịch bình thường mà có các dịch vụ classic mà là chính là thu hút khách quan tâm về văn hóa, tức là mình có cái dân của mình là chủ yếu là người giao trong làng này tiếp khách và cả thế giới đấy thì khách của mình thì chủ yếu là mục đích là giao lưu các văn hóa, gặp nhau và giao lưu với nhau.
Đến với Ngòi Tu, du khách không chỉ được cảm nhận không khí mát mẻ trong lành của Hồ Thác Bà, ngắm nhìn những vạt rừng xanh mướt trên những hòn đảo chập trùng, nhấp nhô dưới mây trời vời vợi, mà còn được đắm mình trong những làn điệu dân ca mượt mà của những chàng trai, cô gái người Dao quần trắng. Đặc biệt, nếu tham gia một tour du lịch của La Vie Vũ Linh, quý khách còn có thể tham gia các trò chơi dân gian hoặc tiếp xúc với những người dân bản địa mến khách, thưởng thức những món ẩm thực dân tộc độc đáo do chính bàn tay người dân Ngòi Tu chế biến, để cảm nhận một cách chân thực những điều thú vị từ cuộc sống nơi đây. Đặc biệt, cảm giác đạp xe khám phá các bản làng ở Ngòi Tu hay ngồi trên thuyền nan êm ả mái chèo, chiêm ngưỡng cảnh đẹp như mơ của vùng Hồ Thác Bà, sẽ đem đến cho du khách những trải nghiệm thực tế vô cùng thú vị. Bị cuốn hút bởi vẻ đẹp thanh bình của Ngòi Tu, chị Bùi Thị Nguyệt ở huyện Yên Bình đã bỏ qua các khu vui chơi náo nhiệt để cùng tham gia đến La Vie Vũ Linh tận hưởng kỳ nghỉ cuối tuần. Đến đây, các con của chị được tham gia các trò chơi dân gian, thi vẽ tranh, làm vòng đeo tay. Còn chị có thể nằm nghỉ ngơi và ngắm cảnh.
Chị Bùi Thị Nguyệt, huyện Yên Bình cho biết.
Mình thì cũng thường xuyên đến đây. Nói chung là không gian ở đây thì rất là thoải mái. Mình có thể đến đây để có thể thư giãn được, rất là thích thú. Đây có thể bơi, có thể leo núi và có thể là ăn những cái món ăn đặc sản dân tộc. cảm giác rất là thích khi mà mỗi khi đến đây, kể cả là người già, người trẻ hoặc là trẻ em đến đây cảm thấy cũng rất là thoải mái, không gian rất là không gian nó vui vẻ, rất là thích.
Đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của khách du lịch gần xa, người dân Ngòi Tu đã chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất từ nơi ăn, chốn nghỉ đến tàu thuyền, cano. Và quan trọng hơn cả là sự chu đáo và tình cảm nồng hậu ấm áp của người dân nơi đây. Là vì Vũ Linh cũng đã xây dựng khu nhà hàng hướng ra mặt hồ để khách hàng vừa có thể thưởng thức những sản vật của địa phương, vừa ngắm nhìn toàn cảnh hồ Thác Bà mênh mông, thơ mộng. Đặc biệt, quý khách có thể nghỉ dưỡng theo phong cách homestay tại nhà sàn, nhà đất hoặc nhà bằng tre nứa mang đậm nét văn hóa của người dân địa phương.
Chị Lý Thị Xuân, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình chia sẻ.
Để mà đón khách về đây thì mình cũng cảm thấy rất là vui vì mình cũng là người bản địa ở đây. Mình rất là vui và mình cũng rất là cảm thấy tự hào về cái nơi mình sinh ra và lớn lên. Để phục vụ tốt cho khách thì mình chỉ nghĩ là làm việc hết mình và nhiệt tình hết mình với khách thôi. Khách thì quan trọng nhất là đến một nơi nào đấy thì được tiếp xúc, được đón tiếp nhiệt tình này, rồi là được hiểu về văn hóa của nơi đấy này, thì mình cũng cố gắng là giới thiệu cho khách về văn hóa của địa phương và tiếp khách một cách nhiệt tình nhất để khách hài lòng nhất.
Với những điểm độc đáo riêng có, hàng năm, Ngòi Tu nói chung và khu du lịch sinh thái La Vi Vũ Linh nói riêng đã đón tiếp hàng trăm lượt khách gần xa đến tham quan nghỉ dưỡng, trong đó có rất nhiều khách đến từ Pháp, Đức, Canada. Đây không phải là lần đầu tiên tham gia các tour du lịch cộng đồng ở Việt Nam. Nhưng với anh Nicolas, một du khách đến từ Pháp, thì Ngòi Tu nói chung và khu du lịch sinh thái La Vi Vũ Linh nói riêng có một vẻ đẹp hấp dẫn, khiến anh mê đắm và rất muốn quay lại nhiều lần.
Anh Nicolas, Cộng hòa Pháp cho biết.
Đây là lần đầu tiên tôi đến với La Vi Vũ Linh. Tôi thấy thật tuyệt vời, không khí trong lành, mát mẻ, cây cối xanh tươi, người dân ở đây thì mến khách hòa nhã. Tôi thích được bơi lội, đạp xe vào bản và thưởng thức các món ăn của bà con nơi đây. Hiện nay tôi đang sống ở Hội An. Khi về đó, tôi sẽ kể cho bạn bè ở đó về nơi đây để họ cùng đến và thưởng thức. Tôi muốn tất cả mọi người đều biết đến Ngòi Tu. Thật tuyệt vời.
Ngòi Tu, bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp được tạo nên bởi vẻ đẹp của mây trời, mặt nước và bản sắc riêng có của người dân nơi đây, hứa hẹn sẽ là điểm đến hấp dẫn trong hành trình khám phá những sắc màu văn hóa dân tộc và hòa mình với thiên nhiên kỳ thú của mảnh đất Yên Bái tươi đẹp.
Quý vị và các bạn vừa được trải nghiệm điểm du lịch Ngòi Tu, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình. Cuối chương trình hôm nay là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Kính thưa quý khách hàng, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình là doanh nghiệp chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng và xe máy trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Là đại lý chính thức tại Yên Bái của các thương hiệu nổi tiếng như thép Hòa Phát, thép Disco, xi măng Yên Bái, xi măng Vinaconex Yên Bình, tập đoàn gạch Bremer, thiết bị vệ sinh cao cấp Inac, Vigasra và nhiều thương hiệu nổi tiếng khác. Với quy mô và số lượng ngành hàng, cửa hàng luôn được mở rộng phục vụ bà con nhân dân trong tỉnh. Nhân sự kiện kỷ niệm 18 năm khai trương cửa hàng vật liệu xây dựng đầu tiên của công ty, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình có nhiều chính sách bán hàng tốt nhất dành cho quý khách hàng. Với công tác tư vấn đón tiếp khách hàng chu đáo, vận chuyển kịp thời, chất lượng giá cả tốt nhất thị trường. Vật liệu xây dựng Hòa Bình là địa chỉ thân quen với nhiều gia đình. Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Vật liệu xây dựng Đại lộ Nguyễn Thái Học, tổ 60, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 863 839. Trung tâm Vật liệu xây dựng Nam Cường, tổ 18B, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 867 406. Trung tâm Vật liệu xây dựng km 5, tổ 48 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Số điện thoại 02163 853 631. Trung tâm vật liệu xây dựng km 10 tổ 4 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 886 555. Trung tâm vật liệu xây dựng Văn Yên, thôn Cầu A, thị trấn Mộc A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 835 858. Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.